Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình sáng nay thứ Sáu, ngày 12 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19.
Thành phố Thái Nguyên nỗ lực thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, với nhiều đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu dân cử trên địa bàn tỉnh, đã và đang ngày càng đi vào chiều sâu, được cử tri và nhân dân đánh giá cao về hiệu quả, chất lượng các buổi tiếp xúc, cũng như năng lực và trách nhiệm của mỗi đại biểu dân cử. Chuyên mục hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 11 tháng 3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 3 năm 2021. Hội nghị tổ chức trực tuyến tại 1.047 điểm cầu trong cả nước. Tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên, tham dự hội nghị có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, cùng 130 báo cáo viên cấp thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thông tin chuyên đề công tác phòng chống dịch COVID-19 và triển khai chủ trương của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 21 ngày 26 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19. Trong thời gian qua, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng đã nỗ lực chủ động trong việc tiếp cận vaccine COVID-19 nước ngoài ngay từ rất sớm, đồng thời thúc đẩy việc nghiên cứu vaccine ở trong nước. Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã nhập khẩu 117.600 liều vaccine đầu tiên và đang triển khai tiêm tại 4 địa phương, gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương và Gia Lai, với 955 người. Tiếp đó, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng đã thông tin chuyên đề chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Theo đó, khẳng định chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số và xã hội số là một trong những khâu đột phá quan trọng để phát triển nền kinh tế Việt Nam trong tình hình mới. Trong đó nhấn mạnh, chuyển đổi số và vấn đề an toàn an ninh mạng là hai vấn đề không thể tách rời. Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2021, trong đó tập trung vào các nội dung như hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, công tác phòng chống dịch COVID-19 và triển khai chủ trương của Bộ Chính trị, nghị quyết số 21 của Chính phủ về mua sử dụng vaccine COVID-19, vấn đề chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số và kinh tế số, kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Trong hai ngày 9 và 11 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức các hội nghị để thực hiện quy trình 3 bước giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố. Căn cứ theo cơ cấu, thành phần, số lượng người được phân bổ và tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận về dự kiến giới thiệu hai người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 là đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Bốn người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19 gồm đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại hội nghị, 100% các đại biểu đã biểu quyết và thống nhất thông qua danh sách giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chiều ngày 10 tháng 3, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị thảo luận giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Căn cứ theo cơ cấu, thành phần, số lượng người được phân bổ, Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận thống nhất giới thiệu 7 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, gồm 3 đồng chí trong Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, 4 đồng chí công tác ở cơ sở. Đây đều là các đồng chí có đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và đã được các cử tri nơi công tác nhận xét đánh giá và tín nhiệm giới thiệu. Tại hội nghị, 100% các đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua danh sách giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chiều ngày 10 tháng 3, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị kiểm điểm tiến độ giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 18. Ý kiến thảo luận tổ đại biểu và kết quả thực hiện các nội dung đã trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đã nhận được 125 ý kiến thảo luận tổ đại biểu và ý kiến của cử tri liên quan đến các nhóm lĩnh vực bao gồm quản lý tài nguyên môi trường, bồi thường hỗ trợ tái định cư, về quy hoạch quản lý đô thị, quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, về điện nước sinh hoạt, chế độ chính sách, y tế, giáo dục. Đến thời điểm hiện tại, 100% các ý kiến đã và đang được các đơn vị liên quan giải quyết. Đối với các ý kiến vượt thẩm quyền đang được Ủy ban Nhân dân thành phố giao các phòng ban liên quan phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh tích cực giải quyết. Trước các ý kiến đóng góp của các đơn vị liên quan, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị chuyên môn trong việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời yêu cầu việc trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri cần ngắn gọn, xúc tích, đầy đủ số liệu, có lộ trình giải quyết cụ thể để cử tri tiện theo dõi, giám sát.
Chiều ngày 10 tháng 3, tại Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ Tái định cư thành phố Thái Nguyên đã tổ chức đối thoại giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng với đại diện hộ ông Lê Văn Bình, xóm Mỏ Đá xã Linh Sơn, nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án xây dựng cầu Mao Linh 2 thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Theo quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư, gia đình ông Lê Văn Bình được bồi thường hỗ trợ trên 1 tỷ đồng, gồm tiền đất ở, đất vườn, đất nông nghiệp, tài sản hoa màu trên đất, hỗ trợ ổn định đời sống, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm. Tuy nhiên, hiện nay ông Bình không đồng thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công với lý do không nhất trí đơn giá bồi thường đất ở, đất vườn cùng thửa đất ở, đồng thời đề nghị phần diện tích trên 346m2 chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất vườn cùng thửa đất ở. Phần diện tích này hiện được các cơ quan chức năng xác định là đất nông nghiệp thuần túy. Ông Bình đề nghị được bồi thường bằng hình thức đất đổi đất, không nhận hình thức bồi thường bằng tiền, và đề nghị được cấp 2 ô đất tái định cư. Tại hội nghị, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ Tái định cư thành phố Thái Nguyên đã giải thích làm rõ những ý kiến của ông Bình, căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật về đơn giá bồi thường. Do vậy, những đề nghị của ông Bình là không có căn cứ pháp luật. Tuy nhiên, ông Bình có ý kiến sẽ tạo điều kiện cho đơn vị thi công thực hiện thi công trên phần đất của gia đình, nhưng chưa nhất trí nhận tiền hỗ trợ bồi thường. Và ông Bình cũng không ký vào biên bản làm việc tại hội nghị. Hội đồng bồi thường đã lập biên bản xác nhận sự việc để làm căn cứ giải quyết thực hiện các bước tiếp theo.
Ngày 10 tháng 3, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức chương trình ra quân Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021. Tại chương trình, các đại biểu cùng lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và đoàn viên thanh niên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trồng nhiều cây xanh xung quanh bệnh viện để tạo bóng mát cũng như cảnh quan xanh tươi thân thiện với môi trường. Hiện nay, bệnh viện có trên 300 cây bóng mát các loại và có nhiều khu vực trồng hoa cây cảnh. Trong năm 2021, bệnh viện phát động cán bộ nhân viên các phòng khoa trồng khoảng 100 cây xanh các loại. Qua chương trình nhằm kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức nâng cao ý thức, chung tay xây dựng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên ngày càng xanh, sạch đẹp, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng như các địa phương khác, thành phố Thái Nguyên gặp khó khăn trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp trên địa bàn. Tuy vậy, với tinh thần nỗ lực cao, thành phố đã và đang thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đạt nhiều kết quả khả quan. Phản ánh của cộng tác viên Phương Thơm.
Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Danh Thùy, trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên cho biết, khi làn sóng dịch COVID-19 xuất hiện ở nước ta, thành phố Thái Nguyên được xác định là địa bàn có nguy cơ cao lây nhiễm bệnh. Bởi vậy, trong các đợt bùng phát dịch tại nhiều địa phương trong cả nước, thành phố luôn chú trọng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng chống. Song song với công tác phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên cũng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, các doanh nghiệp thương mại dịch vụ, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn đều tích cực thực hiện công tác phòng chống dịch, đồng thời nỗ lực duy trì hoạt động ổn định. Từ thực tế cho thấy, hàng hóa trên thị trường thành phố luôn đa dạng về chủng loại, đáp ứng kịp thời nhu cầu mua sắm của nhân dân. Theo báo cáo đánh giá từ các ngành chức năng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn thành phố 2 tháng đầu năm đạt 5.630 tỷ đồng. Chị Nguyễn Thị Thảo, một tiểu thương có cửa hàng tạp hóa tại chợ Thái chia sẻ. Thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, chúng tôi vẫn bán hàng bình thường. So với mọi năm, lượng hàng hóa bán ra ổn định. Trong quá trình bán hàng, chúng tôi thường xuyên được ban quản lý khu chợ nhắc nhở việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách an toàn để phòng chống dịch. Về lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố cũng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong 2 tháng đầu năm nay ước đạt 2.200 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020. Khi đi tìm hiểu thực tế tại nhiều doanh nghiệp, chúng tôi nhận thấy các doanh nghiệp đều chủ động thích ứng với điều kiện vừa phòng chống dịch, vừa bảo đảm sản xuất an toàn, ổn định. Tại công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn, ông Phạm Thái Sơn, giám đốc công ty cho biết, chúng tôi xác định ảnh hưởng của dịch COVID-19 còn kéo dài, vì vậy các doanh nghiệp đều cần thích ứng dần với điều kiện hoàn cảnh này. Để có thể hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra, công ty luôn nỗ lực biến nguy thành cơ. Cụ thể, hiện nay chúng tôi tập trung thực hiện 3 giải pháp đột phá chính. Đó là cấu trúc lại bộ máy doanh nghiệp để bảo đảm cạnh tranh về chi phí, tuyển dụng, tìm kiếm nguồn nhân lực năng lực thực sự có sáng kiến tốt cho doanh nghiệp và đầu tư thêm trang thiết bị hiện đại để sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Với các giải pháp nêu trên, 2 tháng đầu năm nay, doanh thu sản xuất của công ty đạt gần 50 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Còn tại công trường thực hiện dự án khu đô thị Danco City nằm trên địa bàn phường Chùa Hang và xã Cao Ngạn, ông Đỗ Linh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Danco là đơn vị chủ đầu tư dự án chia sẻ. 2 tháng qua, chúng tôi thực hiện dự án trong điều kiện tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh và thành phố Thái Nguyên, công ty quán triệt đến toàn thể người lao động trong đơn vị phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, nhất là khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Nhờ đó, công ty luôn bảo đảm về lực lượng lao động và thi công các hạng mục vượt tiến độ kế hoạch đề ra. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các xã phát triển nông nghiệp trọng điểm trên địa bàn, bám sát tình hình thực tế để triển khai nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả, như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng gia tăng giá trị, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên các loại cây trồng và gia súc, gia cầm. Đẩy mạnh sản xuất an toàn hữu cơ, nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Riêng về sản xuất vụ xuân năm nay, địa phương đã hoàn thành kế hoạch gieo cấy trên 2.500 hectare lúa, trồng 580 hectare ngô, 640 hectare rau màu các loại. Từ thực tế thời gian qua cho thấy, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn phát triển ổn định, kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng khá. Chia sẻ cùng chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên cho rằng. Kết quả trên là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố, sự đồng thuận vào cuộc của người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Chúng tôi tiếp tục triển khai nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa bảo đảm duy trì phát triển kinh tế xã hội để địa phương hoàn thành mục tiêu chủ yếu của năm 2021 đã đề ra. Theo đó, với nhiệm vụ trước mắt đẩy mạnh công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, thu ngân sách, tăng cường công tác quản lý xã hội trong phát triển đô thị, nâng cao kỷ cương trật tự đô thị, tăng cường quản lý đất đai, bồi thường hỗ trợ tái định cư, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh.
Chuyên mục hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp xúc cử tri là hoạt động quan trọng của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, với nhiều đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu dân cử trên địa bàn tỉnh, đã và đang ngày càng đi vào chiều sâu, được cử tri và nhân dân đánh giá cao về hiệu quả, chất lượng các buổi tiếp xúc, cũng như năng lực và trách nhiệm của mỗi đại biểu dân cử. Bài viết sau của tác giả Trần Trang sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
33 ý kiến kiến nghị được tổng hợp bằng văn bản và 5 ý kiến trực tiếp tại hội trường đều được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành chức năng liên quan trả lời, làm rõ ngay tại buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh với cử tri ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Dân chủ, thẳng thắn, xây dựng và hiệu quả là những gì động lại trước sự đổi mới trong hoạt động tiếp xúc cử tri của cơ quan dân cử. Cử tri Nguyễn Thị Kim Nhung, Hiệu trưởng Trường Giáo dục và Hỗ trợ Trẻ Em bị thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên nhận xét.
Tôi thấy đã có rất là nhiều sự đổi mới, đó là chúng tôi trực tiếp được bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến và được các cấp lãnh đạo và đặc biệt là đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên đã lắng nghe và trả lời trực tiếp những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo. Đó cũng sẽ tạo được cái sự niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân trong cái giai đoạn hiện nay.
Còn ông Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng mong rằng góp phần có những tiếng nói, những cái ý kiến để làm của cử tri ngành giáo dục đào tạo tỉnh Thái Nguyên để làm sao cho Quốc hội quan tâm hơn nữa để có những cái điều chỉnh để giáo dục và đào tạo sẽ thay đổi, đặc biệt là trong cái giai đoạn mới này.
Tiếp xúc cử tri theo chuyên đề chỉ là một trong những điểm đổi mới trong hoạt động tiếp xúc cử tri của các cơ quan dân cử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Thực tế trước đây, có những thời điểm tại các buổi tiếp xúc, cử tri phát biểu rất nhiều ý kiến liên quan đến nhiều lĩnh vực thuộc thẩm quyền trả lời, giải quyết của nhiều cấp ngành. Ở chức năng, quyền hạn của mình, đại biểu mới dừng lại ở việc ghi nhận, chưa thể giải thích thỏa đáng cho người dân. Hiệu quả của các buổi tiếp xúc vì thế cũng còn hạn chế. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ 2016-2021, hoạt động tiếp xúc cử tri đã được cải tiến. Không chỉ tăng cường tiếp xúc cử tri theo nhóm đối tượng, tiếp xúc cử tri ở cơ sở, tại nơi công tác, mà hoạt động tiếp xúc cử tri trong nhiệm kỳ này còn gắn liền với hoạt động đối thoại trực tiếp với nhân dân. Theo đó, các cơ quan chức năng của tỉnh và các địa phương được mời trực tiếp tham gia để cùng cử tri giải quyết những vấn đề quan tâm. Những đổi mới nói trên đã góp phần nâng cao hiệu quả của các buổi tiếp xúc. Về vấn đề này, ông Đàm Minh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đánh giá.
Thông qua sự lồng ghép thực hiện giữa việc tiếp xúc và thực hiện quy chế về đối thoại của lãnh đạo tỉnh đã góp phần mang lại, thứ nhất là về công tác tiếp xúc cử tri được cụ thể hơn, đại biểu Quốc hội được tiếp xúc đối với cử tri đa dạng hơn. Cử tri khi được tiếp xúc thì các ý kiến kiến nghị cử tri đều được quan tâm giải quyết kịp thời.
Cử tri Nguyễn Văn Bền, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên nhận xét.
Cử tri thì chúng tôi thấy hôm nay rất là phấn khởi được dự một cái hội nghị vừa long trọng vừa thiết thực và dân rất là hoan nghênh những cái đối thoại trực tiếp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt cấp cao với lại dân như thế này.
Cử tri Trần Văn Lâm, Chủ tịch Công đoàn Nhà máy thép Trường Sơn khẳng định:
đây nó chính là cái diễn đàn để cho chúng tôi bày tỏ những cái tâm tư, những nguyện vọng đến các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, các đồng chí trong đoàn đại biểu Quốc hội để hiểu về những cái tâm tư, những nguyện vọng của những người lao động. Và chúng tôi mong muốn rằng sẽ có thật nhiều những cái cuộc đối thoại trực tiếp như thế này.
Trong bối cảnh dịch bệnh, hoạt động tiếp xúc cử tri của các cơ quan dân cử cũng được thay đổi linh hoạt theo hình thức trực tuyến, nhằm vừa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch. Đặc biệt trong nhiệm kỳ, cùng với tiếp nhận ý kiến kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc, hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri cũng được các cơ quan dân cử quan tâm, gia tăng hiệu lực thực sự của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan công quyền ở cơ sở và từng bước đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân trên địa bàn. Bà Mai Thị Thúy Nga, Trưởng ban Pháp chế, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Kết quả giám sát, việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri thì được báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, có lộ trình phương án giải quyết cụ thể đối với từng ý kiến kiến nghị đang được giải quyết.
Tiếp xúc cử tri là dịp để các đại biểu dân cử nói cho dân nghe và nghe dân nói nhằm nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của cử tri, từ đó ban hành những quyết sách nhằm giải quyết các vấn đề đang đặt ra cho đất nước và địa phương. Bởi vậy, Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri cũng chính là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử và trách nhiệm mỗi đại biểu dân cử trước cử tri và nhân dân.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hướng dẫn cài đặt phần mềm khai báo y tế bằng QR code. Hướng dẫn khai báo y tế bằng QR code này giúp hỗ trợ các địa phương trong công tác giám sát người dân khi đến và đi trong địa bàn tỉnh, trong phạm vi quản lý của các cơ quan đơn vị. Theo đó, tất cả các địa điểm, công sở, bệnh viện, trường học, siêu thị, chợ truyền thống, các cơ sở lưu trú, nhà hàng đều phải thực hiện kiểm soát y tế đối với khách đến và đi bằng mã QR code thông qua các phần mềm ứng dụng Vietnam Health Declaration, Bluezone, nCoV trên điện thoại di động thông minh. Kết nối liên thông tích hợp dữ liệu từ các ứng dụng Vietnam Health Declaration, Bluezone, nCoV và xây dựng công cụ quản lý, khai thác dữ liệu, phục vụ công tác phân tích, truy vết và dự báo dịch để báo cáo kịp thời Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Trung ương và địa phương. 1. Đăng ký thông tin điểm kiểm dịch. Các cơ quan, đơn vị, các địa điểm công cộng, nhà hàng, nơi lưu trú, trường học, bệnh viện, khu chung cư, các hộ kinh doanh cá thể, đăng ký điểm kiểm dịch bằng cách. Bước 1. Truy cập địa chỉ https://tờkhaiyt.vn để thực hiện khai báo thông tin, tên điểm kiểm soát dịch, số điện thoại, địa chỉ liên hệ yêu cầu phải chính xác. Bước 2. Hệ thống cung cấp cho đơn vị một mã QR code. Bước 3. Các đơn vị thực hiện dán mã QR code ở vị trí dễ nhìn nhất để người dân thực hiện quét. Lưu ý trong trường hợp không in để dán thì có thể thực hiện trực tiếp trên điện thoại của người phân quyền để quét mã QR code. 2. Hướng dẫn sử dụng. Người dân có thể thực hiện bằng hai hình thức để có thể khai báo y tế. Cách 1. Truy cập đường dẫn https://tờkhaiyt.vn để triển khai trực tuyến. Cách 2. Truy cập vào chợ ứng dụng CH Play trên Android hoặc App Store trên iOS để tìm và tải ứng dụng Vietnam Health Declaration, Bluezone, nCoV, cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động. 3. Khai báo trực tuyến trên website. Người dân có thể thực hiện khai báo y tế bằng cách sử dụng các trình duyệt web như Firefox, Cốc Cốc, Chrome, truy cập đường dẫn https://tờkhaiyt.vn trên máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối Internet. Bước 1. Truy cập địa chỉ https://tờkhaiyt.vn. Nhập chính xác số điện thoại di động để nhận được mã OTP, mã bảo mật từ hệ thống. Hệ thống gửi lại mã OTP cho người dân qua tin nhắn IT Anti nCoV trên điện thoại. Thực hiện nhập mã OTP để vào hệ thống. Bước 2. Thực hiện cập nhật chính xác các thông tin họ tên, số căn cước công dân, năm sinh, giới tính hoặc có khai hộ người thân. Lưu ý trong trường hợp nhớ số thẻ bảo hiểm y tế thì người dân có thể thực hiện chọn có thẻ bảo hiểm y tế để nhập thông tin số thẻ và hệ thống tự động cập nhật các thông tin cá nhân. Tiếp tục thực hiện cập nhật các thông tin khác trên tờ khai để xác nhận gửi thông tin. Khi hoàn thành, hệ thống sẽ tự động trả lại một mã QR code cho từng người dân với mã này có thể thực hiện check-in, check-out y tế tại các nơi yêu cầu khai báo. 4. Khai báo trực tuyến trên ứng dụng di động. Bước 1. Truy cập vào chợ ứng dụng CH Play trên Android, App Store, trên iOS để tìm và tải các ứng dụng với tên Vietnam Health Declaration, Bluezone, nCoV, cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động. Bước 2. Thực hiện cập nhật chính xác số điện thoại di động để nhận được mã xác thực OTP và truy cập từ hệ thống. Bước 3. Chọn chức năng khai báo y tế để cập nhật các thông tin cần thiết có yêu cầu theo mẫu của Bộ Y tế ban hành và gửi thông tin. Lưu ý với phần mềm Vietnam Health Declaration có thể nhớ số thẻ bảo hiểm y tế thì người dân có thể thực hiện chọn có thẻ bảo hiểm y tế để nhập thông tin số thẻ và hệ thống tự động cập nhật các thông tin cá nhân. Bước 4. Sau khi hoàn thiện gửi thông tin, hệ thống sẽ tự động trả lại một mã QR code cho người dân có thể sử dụng check-in, check-out y tế tại các nơi yêu cầu. 5. Về thực hiện check-in, check-out y tế. Khi đến các địa điểm cần xác nhận đến và đi, hay còn gọi là check-in, check-out y tế, người dân sử dụng chức năng quét QR trên các hệ thống để khai báo. Trong trường hợp không có điện thoại di động thông minh, thì người dân có thể sử dụng máy tính tại nơi cần khai báo thực hiện truy cập hệ thống tờ khai y tế.vn để được in mã QR code xác nhận hoặc đọc số điện thoại để được xác nhận. Lưu ý khi muốn quét mã QR code ứng dụng nào thì phải dùng đúng ứng dụng đó mới quét được mã.
Chuyển đổi số là chuyển đổi hoạt động của chính quyền, của nền kinh tế và của xã hội lên môi trường số, sử dụng các công nghệ như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và nền tảng để triển khai công nghệ thông tin nhanh hơn, rẻ hơn và tạo ra các giá trị mới, từ đó thay đổi cách thức sản xuất và quản trị.
Thực hiện chủ trương của chính phủ về việc xây dựng chính phủ điện tử hướng tới mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, Thái Nguyên đặt mục tiêu trở thành trung tâm chuyển đổi số của tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc. Phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 85% dân số có kỹ năng số cơ bản. Chính quyền điện tử, chính quyền số của tỉnh thuộc nhóm 20 tỉnh thành dẫn đầu cả nước. Thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt 80%. Các nền tảng hạ tầng số như kho dữ liệu điện tử, thanh toán điện tử, số hóa tài liệu, dữ liệu sẽ được quan tâm xây dựng đồng bộ.
Thái Nguyên cũng đặt ra 4 mục tiêu là đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị viễn thông, xây dựng trung tâm hỗ trợ điều hành cho Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng hệ thống y tế thông minh, hệ thống giáo dục thông minh và chuyển đổi số trong lĩnh vực cải cách hành chính. Phấn đấu đến năm 2025, Thái Nguyên sẽ nằm trong nhóm 15 tỉnh thành phố tốt nhất về chính quyền số trong cả nước.
Thái Nguyên lựa chọn xã La Bằng, huyện Đại Từ, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai và khu di tích lịch sử quốc gia ATK Định Hóa để thí điểm thực hiện chuyển đổi số, nâng cao nhận thức của các cấp ủy chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và cấp thiết của chuyển đổi số, thay đổi nhận thức của người đứng đầu cơ quan tổ chức, lĩnh vực địa bàn ở những xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn.
Chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng đồng hành trong thay đổi tư duy, quyết liệt hành động để chuyển đổi số. Chuyển đổi số để phát triển và người dân được hưởng những dịch vụ tốt nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!